Nếu muốn Phật pháp hương, chỉ tăng tán tháng tăng. Dịch giả Diệu Âm, nhà xuất bản Hồng Đức. Tập 5, tạp chí Pháp Âm, tạp san, Hiệp hội Trung Quốc. Bản tin buổi sáng ngày 31 tháng 3. Hội trưởng Triệu Phát Sơ ở chùa Quảng Tế, Bắc Kinh gặp gỡ một nhóm người của Pháp Sư Tịnh Không trụ trì Tinh Xá Hoa Tạng, Đài Loan và cư sĩ Hàn Anh, viện trưởng Thư viện Tinh Xá. Triệu Phát Lão và Pháp Sư Tịnh Không là đồng hương. Cả hai trò chuyện vô cùng thân thiết. Triệu Phát Lão vô cùng tán thán đối với việc Pháp Sư Tịnh Không lần lượt dạy ở cơ sở văn hóa Phật giáo như Đại học Văn hóa Trung Quốc và các Phật học viện, qua lại ở các nước Âu Mỹ, Hồng Kông để hoằng pháp, xây dựng Tinh Xá Hoa Tạng và Quỹ Giáo dục Phật Đà. Pháp Sư Tịnh Không cũng thán phục sâu sắc về việc tôi sáng lập trường học Phật giáo, bồi dưỡng nhân tài tăng già, quyên tặng 40,000 đô la Mỹ vào Quỹ Văn hóa Giáo dục Phật giáo. Cư sĩ Hàn Anh ủy thác hội tôi in ấn 5,000 bộ Phật học Đại Từ Điển, kết duyên với giáo sư và học viên các viện Phật giáo. Pháp Âm kỳ thứ 5 năm 1993. Khi giảng kinh, Pháp Sư Tịnh Không nói về Phát Lão. Lúc trước Triệu Phát Lão còn sống, Phát Lão và tôi là đồng hương. Ông thật sự là hộ pháp trong nước của tôi. Bất kỳ chướng ngại nào đến chỗ ông thì hóa giải rồi. Vì vậy trước kia tôi có hai hộ pháp: cư sĩ tại gia Triệu Phát Lão, vị xuất gia Lão Hòa Thượng Minh Sơn. Họ thật sự là tri kỷ, là tri giao. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh tập 1314. Trong Đại Trí Độ Luận, Thế Tôn nói 4 khóa mục mà vị địa Bồ Tát tu học. Trong đó có một điều là tri ân, báo ân. Triệu Phát Lão viết 4 chữ này, ông đưa đề lên tạp chí. Sau khi tôi nhìn thấy, cắt nó ra phóng to, làm thành một tấm biển. Có người lại vì việc này hủy bán Pháp Sư Tịnh Không, ngụy tạo bút tích của Triệu Phát Lão. Quý vị đều nhìn thấy, ở xã hội hiện nay chúng ta phải đặc biệt đề xướng câu nói này: một người có thể tri ân báo ân dù cho không học Phật, không ra khỏi tam giới, đời sau cũng nhất định là phước báo trời người. Mà ngược lại, vong ân phụ nghĩa nhất định ở tam đồ. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 122. Pháp Sư Tịnh Không viếng Triệu Phát Lão. Pháp Sư Tịnh Không của Tịnh Tông Học Hội Singapore kinh ngạc biết được phát công lão nhân thị tịch thắng ui, tin nhanh như gió, trời người mất nơi nương tựa, tin buồn truyền đến, người người thương tiếc, khắp chốn bi thương, các nơi thông báo tin buồn, đau thương cùng cực, duy trì công đức mỗi ngày giảng đại kinh Hoa Nghiêm, chí thành hồi hướng, cầu vãng sanh thượng phẩm, thừa nguyện tái lai, và xin kèm nén đau thương, thuận theo biến cố để yên lòng. Câu đối phúng điếu Pháp Sư Tịnh Không quyên tặng là: quân nghiệp khả quan, khởi độc phù danh năng tính mỹ, cao phong kham ngưỡng, dạo chư cổ đức diệt vô khuy. Tạm dịch: công lao sự nghiệp có thể thấy, riêng hư danh há có thể ngang nhau, cao phong kham ngưỡng so với cổ đức cũng không kém. Pháp Âm kỳ thứ 8 năm 2000. Giới thiệu sơ lược về Triệu Phát Sơ. Triệu Phát Sơ sinh ngày 5 tháng 11 năm 1907, mất ngày 21 tháng 5 năm 2000, là người lãnh tụ Phật giáo thời nay, người huyện Thái Hồ, tỉnh An Huy. Lúc còn sống từng làm hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, Viện trưởng Phật Học viện Trung Quốc, Cố vấn Phật Học viện cao cấp khoa Tạng ngữ Trung Quốc, Chủ tịch Hội Ủy viên Hòa bình Tôn giáo Trung Quốc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhà thư pháp Trung Quốc, Thường ủy Hội Trung ương Thúc tiến Dân chủ Trung Quốc, Chủ tịch danh dự Phó Chủ tịch Chủ nhiệm Hội Ủy viên Tham nghị Trung ương Dân tiến, Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Toàn quốc. Năm 2000, ngài vì bệnh nên tạ thế ở Bắc Kinh, hưởng thọ 93 tuổi. Phụ lục 84.000 quyển Long Tạng quyên về Tổ quốc. Pháp sư Tịnh Không tham dự nghi thức quyên tặng Long Tạng, bèn nhận lời mời tham gia hoạt động lễ quốc khánh 50 năm. Bản tin Hành Phương đưa tin ngày 27 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 năm 1999, Pháp sư Tịnh Không nhận lời mời của Cục Tôn giáo Quốc gia dẫn đoàn đến tham dự nghi thức quyên tặng Đại Tạng Kinh Càn Long Bản và tham gia hàng loạt hoạt động buổi lễ 50 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Pháp sư Tịnh Không hiện giữ chức vụ Đạo sư Tịnh Tông Học Hội và Cư sĩ Lâm Singapore. Nhiều năm nay toàn tâm toàn lực đối với sự nghiệp giáo dục của Phật giáo, đem tất cả tình tài mà tín chúng cúng dường dùng vào việc đào tạo nhân tài và hoằng pháp Phật giáo, được sự thành tựu lớn lao. Việc làm này được tín chúng Phật giáo trong và ngoài nước ca tụng khắp nơi. Bắt đầu từ những năm 80, nhiều lần từ nước ngoài trở về Tổ quốc, ngài quan tâm thành tựu xây dựng Tổ quốc, khẳng khái giúp đỡ sự nghiệp hoằng pháp, từ thiện và giáo dục Phật giáo ở Tổ quốc. Ngài cảm nhận được sự thiếu hụt Phật điển, bảo tàng do những tai nạn của Tổ quốc gây ra và sự cầu mong của tín chúng tăng tục đối với Tạng Kinh. Điền ở nước ngoài đề xuất in ấn Đại Tạng Kinh Càn Long Bản quyên tặng cho giới Phật giáo đại lục của Trung Quốc. Tháng 4 năm 1997, Pháp sư Tịnh Không ở Bắc Kinh gặp gỡ Triệu Phát Sơ, Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, biểu đạt ý nguyện này. Hội trưởng Triệu vô cùng hoan hỷ, do bản thân ngài và danh nghĩa Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc chủ động tiếp nhận và chuyển tặng giới Phật giáo toàn quốc. Sau đó không lâu, Pháp sư Tịnh Không quyên góp và in ấn được 1.000 bộ Đại Tạng Kinh Càn Long Bản, liền gửi đến Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc bày tỏ ý quyên tặng. Tháng 4 năm 1999, Kinh đưa về Trung Quốc khó khăn sau khi quyên tặng 500 bộ cho giới Phật giáo Đông Nam Á. Pháp sư Tịnh Không nhận được sự ủng hộ của Cục Tôn giáo Trung Quốc và Triệu Phát Sơ cùng với Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, rốt cuộc có thể đem 500 bộ cuối cùng nhập cảnh. Đây là lần đầu tiên trong 50 năm lịch sử của nước Trung Quốc mới, Cục Tôn giáo Quốc gia thúc đẩy thành công và viên mãn hoạt động này, nghiêm khắc dựa theo quy định của chính sách. Sau khi được sự đồng ý và phê duyệt của lãnh đạo Viện Quốc vụ, là nhiều lần đứng ra đại diện Tổ quốc dịp nhàn các việc liên quan đến bộ phận chủ quản quốc gia và Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc. Và cuối tháng 9 đã hoàn thành hàng loạt các thủ tục phiền phức như nhập quan, miễn thế, phân phối, vân vân. Ngày 28 tháng 9, trong nhà khách Điếu Ngư Đại Quốc ở Bắc Kinh, nghi thức quyên tặng Đại Tạng Kinh Càn Long Bản được cử hành thuận lợi, giản dị nhưng trang trọng. Diệp Tiểu Văn, Cục trưởng Cục Tôn giáo Quốc gia, và Pháp sư Tịnh Không đọc diễn văn, trưởng Đao Thuật, Phó Hội trưởng kiêm Bí thư Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc đại diện Hội trưởng Triệu Phát Sơ tuyên đọc lời chúc mừng. Buổi tối ngày 28 tháng 9, Pháp sư Tịnh Không cùng đi với phái viên Cục Tôn giáo Quốc gia đến đại lễ đường Nhân dân. xem dạ hội văn nghệ 50 năm quốc khánh. Buổi tối ngày 30 tháng 9, Pháp sư Tịnh Không lại nhận lời mời tham dự yến tiệc chiêu đãi long trọng 50 năm quốc khánh. Buổi sáng ngày 1 tháng 10, cả thế giới đều nhìn vào nghi thức duyệt binh và hoạt động quần chúng diễu hành được cử hành long trọng tại quảng trường Thiên An Bôn mừng 50 năm quốc khánh. Pháp sư Tịnh Không cũng nhận lời mời đến dự lễ. Nhìn thấy tổ quốc nổi dậy từ dân tộc thế giới, lão pháp sư vui vẻ yên tâm. Trong thời gian đó, ngày 29 tháng 9, sau khi một nhóm người Pháp sư Tịnh Không gặp gỡ Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc thì đi đến Viện Bảo tàng Lịch sử Trung Quốc tham quan Thịnh Thế Trùng Quang, triển lãm tác phẩm điêu khắc đá tạo tượng đồ cổ Phật giáo chùa Long Hưng tại Thanh Châu, Sơn Đông cử hành ở đó. Những văn vật Phật giáo tuyệt đẹp, vô cùng tinh xảo trong và ngoài nước này, làm cho lão pháp sư và các cư sĩ theo ngài lưu luyến không muốn rời khỏi. Diệp Tiểu Văn, cục trưởng cục tôn giáo quốc gia, và Trương Văn Bân, cục trưởng cục văn vật quốc gia, là người tiếp khách. Phó viện trưởng Khổng và Viện Bảo tàng Lịch sử Trung Quốc đảm nhiệm giảng giải. Dương Đồng Tường, phó cục trưởng cục tôn giáo quốc gia, phó hội trưởng Đao của Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, giáo sư Phương Lập Thiên của Đại học Nhân dân Trung Quốc cùng nhau đi tham gia triển lãm. Đời nhà Thanh khắc Đại Tạng Kinh có 3 loại, chính là Càn Long Tạng, thường gọi là Long Tạng, Bách Nạp Tạng, Tần Già Tạng. Trong đó bản Long Tạng nổi tiếng nhất, hoàn mỹ nhất. Tạng này thu nạp và biến chế toàn bộ trước tác của các cao tăng đại đức vào đời Nguyên, Minh, Thanh sau đời Tống, có thể nói đã tổng kết kinh điển phiên dịch của Phật giáo truyền vào Trung Quốc 1.700 năm. Quá trình biên tập khắc ấn mất 5 năm, tổng cộng thu thập được 1.670 loại kinh, 7.240 quyển. Quy cách chiết bản là một trang 5 hàng, mỗi hàng 17 chữ. Thể chữ rõ ràng, bản khắc tinh xảo, kiểu cách hùng vĩ, có thể gọi là phẩm vật bản khắc ấn gỗ tinh xảo của nước ta, bảo vật của văn hóa phương Đông. Đến nay thì nguyên bản Long Tạng được bảo tồn tương truyền chỉ có 4 bộ, một bộ ở thư viện trường đại học Long Cốc, Nhật Bản, là cuối thời kỳ nhà Thanh từ Hy Thái Hậu tặng cho Nhật Bản, một bộ ở chùa Cực Lạc tại Penang, Malaysia, là lão hòa thượng Diệu Liên vào kinh thỉnh vào niên hiệu năm Quang Tự thứ 30. Cao tăng đời Thanh vào kinh thỉnh tạng phải có vương công đại thần liễn danh khởi xướng, hoàng đế phê chuẩn, cử hành buổi lễ rất long trọng. Còn hai bộ ở Hồng Kông và Vạn Phật Thành ở Mỹ. Lần này in ấn Long Tạng vận dụng kỹ thuật cao, sử dụng công nghệ in tiên tiến nhất để chỉnh tinh tế bản khắc Long Tạng ban đầu. Công tác xuất bản, chỉnh sửa bắt đầu từ năm 1990, trước sau đã tiến hành 7 năm rồi. Trong đó, về vấn đề tàn phá, thiếu chữ đều do nghệ nhân chuyên nghiệp tiến hành tu bổ, chỉnh sửa xuất bản lại, đồng thời hợp tổng mục lục thành một quyển để tiện tra cứu như từ điển. Ngoài bìa chọn tơ lụa hoa văn rồng cao cấp, trải qua 100 năm không biến chất xử lý, chữ lớn rõ nét, dễ đọc, kiên cố, trang nghiêm, có thể gìn giữ thời gian dài. Mỗi bộ phận kinh văn 168 quyển, 500 bộ gộp lại là 84.000 bộ lớn, vừa đúng tương ưng với 84.000 pháp môn Phật thuyết. Được biết, được sự ủng hộ mạnh mẽ của Cục Tôn giáo Quốc gia, 500 bộ Long Tạng đang theo kế hoạch phân phát đến các từ viện, thư viện, đại học nổi tiếng và đơn vị nghiên cứu khoa học trọng điểm trên toàn quốc. Văn hóa Phật giáo, kỳ thứ 5 năm 1999. Phụ lục Tập san văn hóa Phật giáo, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, Viện Nghiên cứu Phật học Tường thuật Pháp duyên của Pháp sư Tịnh Không với Triệu Phát Lão và hết sức tán thán, khẳng định đối với Pháp sư Tịnh Không, Phật giáo chính là giáo dục của Phật Đà. Hà Vân, bút danh Trường Hà Đường. Tháng 4 năm 1997 ở Bắc Kinh, tôi đi cùng với Pháp sư Tịnh Không đến bệnh viện Bắc Kinh thăm hội trưởng Triệu Phát Sư. Lão Pháp Sư và Triệu Phát Lão là bạn lâu năm, nói chuyện đều rất hoan hỷ. Lão Pháp Sư tặng Triệu Phát Lão một số tài liệu khá nhiều, trên cơ bản đều là hội nghị diễn thuyết, giảng kinh, khai thị của Lão Pháp Sư, có sách, cũng có đoạn văn ngắn. Đợi đến khi tôi đưa Lão Pháp Sư trở về, Triệu Phát Lão đã chọn một bài văn trong đó, chỉ thị tôi đăng bài. Đây là bài đăng trong phần Phật giáo là giáo dục của Phật Đà của tạp chí Văn hóa Phật giáo kỳ thứ tư năm 1997. Tài liệu Pháp sư Tịnh Không để lại rất nhiều. Tại sao Triệu Phát Lão một mình chọn ra phần này, dặn tôi sắp xếp đăng bài? Điều thắc mắc này tôi giữ ở trong lòng rất lâu, thỉnh thoảng lại tự hỏi một câu tại sao. Ngày hôm nay của 3 năm sau, từ khi mới biết Pháp sư Tịnh Không đến lúc có nhiều cơ hội tiếp xúc, hiểu rõ hơn, quay đầu nghĩ lại, đối với chỉ thị lúc đó của Triệu Phát Lão, tôi thật sự có một chút thể hội chân thành tha thiết. Nếu như tôi lý giải không sai, thật ra Triệu Phát Lão nắm bắt được một bản chất đặc biệt, một lý niệm đặc biệt trong những bài giảng kinh thuyết pháp nhiều như các sông Hằng của Pháp sư Tịnh Không. Phật giáo là một loại giáo dục, một loại giáo dục đặc biệt. Pháp sư Tịnh Không là một nhà giáo dục tài giỏi, thậm chí không chỉ là nhà giáo dục giới hạn trong Phật giáo. Ngày nay Pháp sư Tịnh Không vô cùng nổi tiếng trong tín chúng Phật giáo người Hoa. Chỉ ở đại lục, độc giả, thính chúng và quán chúng của Ngài tính đếm cả triệu. Theo kinh nghiệm mà nói, có 1 triệu độc giả chính là có 1 triệu hình tượng Pháp sư Tịnh Không khác nhau tồn tại trong lòng mỗi người. Nghiên cứu rất nhiều góc độ của Pháp sư Tịnh Không, nếu như nhất định phải dùng một câu nói để khái quát hình tượng của Pháp sư Tịnh Không trong suy nghĩ của tôi, vậy thì tôi tin rằng nói từ bản chất của Pháp sư Tịnh Không là một vị vô cùng đặc biệt, một nhà giáo dục vô cùng tài giỏi. Hiểu rõ điểm này, có lẽ không thể không quay lại 50 năm trước, năm 1949, đối với lịch sử văn hóa Trung Quốc mà nói, vô nghi, không nghi ngờ là một đường ranh giới. Trung Quốc mới bắt đầu tạo ra một hành trình hợp thể, tổng hợp kỳ tích văn hóa trước nay chưa từng có ở đại địa thần châu rộng lớn, mà số ít vốn dĩ là người lưu vong theo đuổi chính quyền cũ, tức là ở ngoài đại lục, tha hương nơi xứ người tại Đài Loan, Hồng Kông và các nước xa hơn nữa, bắt đầu lịch trình tinh thần của bản thân. 50 năm sau quay đầu nhìn lại sự thay đổi này, cho dù là đại lục Trung Quốc, giới tư tưởng, giới tri thức của ngày nay cũng khá khách quan để đối đãi với một số người giác ngộ chính hạnh cao quý. Trong việc kế thừa truyền thống văn hóa Trung Quốc, bèn vất vả cố gắng phát dương quang đại, thừa nhận và khẳng định giá trị của họ. Nhưng mà điều đáng tiếc vô cùng chính là sự nhận thức và khẳng định này lại mang tính phiến diện và tính hạn chế cực lớn, mãi mãi giới hạn bởi những vị tôn sư học thuật cả đời địa vị cao trong giới giáo dục, ví như tiên sinh Tiền Mục, tiên sinh Mâu Tung Tam, tiên sinh Đường Quân Nghị, tiên sinh Từ Phục Quan, vân vân. Điều này mãi mãi không đủ, chí ít đối với hàng trăm hàng ngàn các bá tánh bình thường ở Trung Quốc khát vọng về sự an ủi vỗ về trong giới giáo dục không đủ, là không công bằng hợp lý. Bởi vì trên sự thật, dù chỉ đơn thuần bàn về dân số, ngoại trừ rất ít các nhà toán học tinh anh, hàng ngàn hàng vạn lão bá tánh Trung Quốc ngoài trừ sự mài dũa của xã hội nhiều nặng nhiều kiếp, ngoài những việc ăn uống và trai gái chung chà, chưa từng cắt bỏ hoàn toàn nhu cầu cuộc sống siêu linh hồn. Nên thừa nhận, cách thỏa mãn nhu cầu tinh thần này thật sự trước giờ đều rất đa dạng. Ở đây tôi bằng lòng trích dẫn một số ví dụ. Ví dụ này vô cùng hợp với tự nhiên trong kinh tế học. Mà khi chúng ta đàm luận đến vật này, nghe vào tai khó tránh có chút thô tục. Đó chính là cắt bánh kem. Trong tất cả giao nghĩa hướng đến bánh kem cực kỳ lớn, tôn giáo, lưỡi dao này vạch rõ định mức khẳng định không kém hơn nhà nho mới. Trên thực tế, nhiều đến mức không thể nào tính đến bội số. Mà Phật giáo đã tồn tại ở Trung Quốc hơn 2.000 năm, lại có địa vị hàng đầu, không thể bàn cãi trong định mức của tôn giáo. Theo sách bì trắng của tôn giáo chính phủ Trung Quốc chứng tỏ, quần chúng tín ngưỡng Phật giáo trên 100 triệu người. 100 triệu người, thử nghĩ xem, vấn đề ở chỗ có người nào, có bao nhiêu người có thể cung cấp thức ăn tinh thần cho 100 triệu người. Thức ăn tinh thần đáng tin và cả phẩm chất và số lượng. Nhân dân ngày nay đang nhìn lại một đoạn lịch sử của 50 năm này, đều hoan hỷ lấy đại nạn cách mạng văn hóa làm ảnh thu nhỏ. Nói rõ cao tăng đại đức ở đại lục Trung Quốc có thể cung cấp tư lương cho tín chúng. Vấn đề là như nhau. Trong những năm 50-60, ngoài đại lục Trung Quốc, tình hình của phương tiện này cũng không tốt. Tuổi tác của thế hệ trước trong giới Phật giáo của Trung Quốc và Hồng Kông càng ngày càng cao. Thế hệ thanh niên thì đang phấn đấu vượt qua gian khổ trong cuộc đời lang thang. Cách ngày xuất đầu còn xa. Sau khi lão pháp sư Thánh Nghiêm ở cổ Pháp Sơn hơn 40 năm nhìn lại những năm này nói: năm đó tôi trần truồng từ đại lục đến Đài Loan. Tôi nhớ trong thời khắc đưa tiễn đoàn đại diện giáo dục Phật giáo đại lục rời khỏi Đài Loan, pháp sư Thánh Nghiêm dùng lời nói nặng nề này làm lời mở đầu, mọi người cung kính nể phục. Điều đáng sợ thì phải xem làm sao giải thích trần truồng rồi. Trốn đến chính quyền quốc dân đảng của Đài Loan tổng thể này mà nói, từ đại lục vội vàng rời chùa, nhưng một chút cũng không trần truồng. Cái đem theo không chỉ là tài phú vật chất nhìn thấy được, ví dụ như vàng bạc, đầy xô đầy chậu, quốc bảo trăm ngàn năm của cố cung, vả lại còn có tài sản tinh thần thuần khiết không nhìn thấy được. Ví như Phật giáo Đại Thừa, ngọn đuốc trí tuệ của Phật giáo Đại Thừa đã cháy sáng gần 2.000 năm. Đài Loan sau năm 1949, không chỉ cơ quan phía chính phủ Hội Phật giáo Trung Quốc chủ trì, vả lại sự thật chứng minh, điều quan trọng và chủ yếu là nhờ vào sự tự giác và dốc sức cố gắng của nhân dân thuần tí. Thậm chí cá thể tuần tí mới có thể phát dương quang đại. Ngày nay, các sơn đầu của Phật giáo Đài Loan mà ai ai cũng biết, không phải là tất cả mọi người đều đồng ý dùng từ này. Phật Quang Sơn, Pháp Cổ Sơn, Hội Công Đức Từ Tế Hoa Liên, có nơi nào không nhờ vào sự lao động vất vả, toàn lực cống hiến của tổ sư Khai Sơn mới được như vậy? Từ ý nghĩ này mà nói, hai bàn tay trắng ra sức làm ra một bầu trời của Phật giáo, đây là sự thật. Nhưng mà cho dù Đài Loan, Hồng Kông, thậm chí người Hoa toàn cầu hiện nay, cho dù Phật giáo mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc đều gắn liền và thấm nhuần hàng ngàn hàng vạn tâm linh của người Hoa, như phía trên đã nói, Phật giáo kể cả đại sư của Phật giáo cũng chưa từng có dịp khôi phục chế độ cũ đời Nam Bắc, đời Tùy, đời Đường, bước vào chủ lưu của xã hội văn hóa, mà chỉ là văn hóa khác sinh tồn và phát triển ngoài chủ lưu này. Nếu như nói đạo tràng quan trọng của Phật giáo Đài Loan kể trên cho là thành công lớn của văn hóa khác. Vậy thì Pháp Sư Tịnh Không thuộc khác của khác. Dày rơm bước đến tận chân trời. Trong cao tăng người Hoa của thế kỷ 20 còn có bao nhiêu vị như Pháp Sư Tịnh Không phiêu bạt trăn trở như thế? Một, không tu chùa, không ở chùa. Hai, không ngừng phiêu bạt ở Đông Dương, Tây Dương, Nam Dương. Đây là sự khác biệt vô cùng đặc sắc của Pháp Sư Tịnh Không. Làm sao tiến hành phán đoán đối với giá trị đặc sắc vô cùng rõ ràng này? Điều này không phải nhiệm vụ của bài văn này của chúng tôi. Ở đây tôi chỉ trình bày một sự thật khách quan. Sự từng trải đặc biệt này chưa từng ảnh hưởng chút nào đến tín chúng Phật giáo người Hoa càng ngày càng nhiều của Pháp Sư Tịnh Không. Lý lịch của Pháp Sư Tịnh Không tôi đã giới thiệu qua trên tạp chí Văn hóa Phật giáo. Từ Đại lục Trung Quốc đến Đài Loan, từ Đài Loan đến Mỹ, đến châu Âu, đến Singapore, đến hết năm 2000, lão Pháp Sư hơn 70 tuổi, nơi thường dừng chân nhất là Singapore. Thân là một hậu sanh kiến thức cạn cợt, có lúc tôi thường cảm thấy nghi ngờ, không biết nên làm sao lý giải cách truyền bá Phật giáo đặc biệt này. Một ấn tượng sâu nhất chính là năm 1998, lúc đến Đài Loan, trong một khách sạn lớn, đột nhiên nhìn thấy cư sĩ đi cùng chúng tôi nhộn nhịp đi xuống lầu dưới. Nhìn thấy vẻ mặt phấn khởi và vội vàng của họ, cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi hỏi rồi mới biết họ đột nhiên nghe nói Pháp Sư Tịnh Không về Đài Loan. Cũng ở khách sạn này, mọi người vội đến thăm hỏi ngài. Điều cần biết là các cư sĩ này đều quy y Đại Hòa Thượng khác, làm việc tại các đơn vị Phật giáo khác. Tôi đi cùng mọi người xuống lầu dưới vấn an Pháp Sư Tịnh Không. Không biết lão Pháp Sư vừa đi từ Nam Dương hay là Tây Dương về. Vẫn du đều trên vạn dặm, cảm hứng tràn trề, giơ đôi tay cười hít mắt nói: tôi trở về rồi, cũng không có chùa để ở, nên ở khách sạn thôi. Đài Loan là quê hương thứ hai của ngài, thời gian ở đây dài nhất, trở về rồi, nhưng lại không có nơi nào có thể ở. Nhưng mà lão Pháp Sư không hề có chút buồn bã và sợ hãi, mà chú du các nước, ngược lại ung dung thông thả. Vị lão hòa thượng này thật là thú vị. Về đến Bắc Kinh, tôi có cơ hội nói ấn tượng này cho Triệu Phát Lão nghe. Triệu Phát Lão lớn hơn Pháp Sư Tịnh Không 20 tuổi, trầm ngâm suy nghĩ, không trả lời thắc mắc của tôi, mà nói: trước đây chúng tôi mời Pháp Sư Ấn Quang khai thị. Ngài bước lên ngồi, nói: Ấn Quang tôi trên không có mái ngói, dưới không có đất cắm dùi, tôi lại không sợ chết. Ba câu nói này của Đại sư Ấn Quang để lại cho tôi ấn tượng rất sâu. Phát Lão nói như vậy, Đại sư Ấn Quang viết một chữ tử lớn trên tường trong phòng ngài. Đây là chuyện chúng ta biết rõ. Còn việc lớn tiếng biểu thị thói quen, trên không có mái ngói, dưới không có đất cắm dùi, đây là câu nói lần đầu tiên tôi biết. Pháp Sư Tịnh Không trên không có mái ngói, dưới không có đất cắm dùi, đem toàn bộ tiền tài vốn dĩ có thể xây chùa lớn, dựng đại điện để xây một ngôi chùa lớn nhìn không thấy, dựng một đại điện mãi mãi không sợ pháp nạn hủy diệt. Đây chính là sáng lập giáo dục của Phật giáo hiện đại. Phương pháp này khẳng định không phải là sự lựa chọn duy nhất của tất cả người xuất gia ở tất cả mọi lúc, nhưng hoàn toàn có thể là một người cống hiến sự nghiệp và lý niệm trọn đời. Giữ tâm một chỗ, không có gì không làm được, há có thể không thành tựu việc lớn sao? Phật giáo là giáo dục của Phật Đà. Khi Pháp Sư Tịnh Không thành tựu lý niệm này là bắt đầu từ giảng kinh. Giảng kinh Điều này đối với Phật giáo của người Hoa hiện nay mà nói là một việc vô cùng xa xôi, một từ ngữ quá là xa lạ. Giảng kinh từng là một việc tuyệt vời, rung động lòng người, phong phú và khả quan nhất trong tất cả văn chương của lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Tuyên giảng kinh Phật không phải là thuyết giáo đơn điệu vô vị của Phật giáo như người hiện nay tưởng tượng, mà ngược lại, giảng kinh không chỉ có tác dụng tích cực với quá trình phát huy không thể thay thế trong việc phổ biến Phật giáo đến xã hội, vả lại là văn học nói hát của Trung Quốc, là văn nghệ thông tục quan trọng nhất của ông tổ. Nói một cách khác, ở giữa chân đế và tục đế, trong quá trình tạo nên tinh thần truyền thống phong phú của người Trung Quốc, giảng kinh, kể cả tục giảng, sướng đạo, biến văn vân vân, từ đó phát sinh ra hàng loạt phương pháp và hình thức, từng phát huy sức mạnh to lớn mà người hiện nay khó có thể tưởng tượng. Vì giúp đỡ người hiện nay dần dần hiểu rõ một chút về ý nghĩa của giảng kinh, không ngại trích dẫn một tình tiết lịch sử chân thật. Tình tiết này là thông qua một vị tăng nhân viên nhân ở Nhật Bản đến Trung Hoa vào giữa đời Đường, chính mắt nhìn thấy và cho ngài ghi chép lại. Vẫn còn nhớ niên hiệu hội xương Đường Võ Tông không? Đây là những năm xảy ra sự kiện diệt Phật, Tam Võ Nhất Tông diệt Phật lần cuối. Theo nhập đường tuần hành cầu pháp trác ký của viên nhân ghi chép, đến nỗi niên hiệu này tràn ngập ghi chép về pháp nàng, cũng lại đạt đến đỉnh điểm của Phật giáo. Thủ phụ đế quốc Đại Đường bắt đầu rối loạn từ giảng kinh. Đường Võ Tông đổi niên hiệu khai thành năm thứ sáu thành niên hiệu Hội Xương năm đầu, lại ra sắc lệnh bảy chùa hai bên đường mở tục giảng. Bên trái đường bốn nơi: chùa Tư Thánh, lệnh chùa Vân Hoa ban cho Đại Đức Pháp Sư Hải Ngạn giảng Hoa Nghiêm Kinh; chùa Bảo Thọ, lệnh Tăng Lục Phố bên trái giảng luận về Tam Giáo, rước Pháp Sư Thể Hư giảng Hoa Nghiêm Kinh; chùa Bồ Đề, lệnh Pháp Sư Tề Cao tờ cúng Tam Giáo giảng luận tại chùa Chiêu Phước giảng Niết Bàn Kinh; chùa Cảnh Công, lệnh Pháp Sư Quang Ảnh giảng. Phố bên phải gồm ba nơi giảng: chùa Hội Xương, lệnh Đại Đức Pháp Sư Văn Tạng thờ cúng Tam Giáo giảng luận giảng Hoa Nghiêm Kinh. Tục giảng trong thành, pháp sư này là đệ nhất. Phương thức ghi chép lịch sử bằng nhật ký như vậy có đủ cảm giác ở hiện trường mãnh liệt. Từ trước đến nay, đọc nó như làm cho người khác tận mắt thấy hiện trường vậy. Tất nhiên, những công đức to lớn để tưởng nhớ, ngưỡng mộ hoặc ca tụng này không phải là việc của bài văn này của chúng tôi. Đoạn văn này chỉ đại diện một sự thật. Từ khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc cho đến đời Đường, đời Tống, những điều này 1000 năm đi đôi với nhịp bước của Phật giáo chinh phục Trung Quốc. Tiếng nói của nhà Hán học Hứa Lý Hòa ở phương diện tuyên giảng kinh Phật, tình cảnh long trọng như vậy nhiều vô số kể. Sau đời nhà Minh, tình hình đã phát sinh sự thay đổi, dùng câu ngày càng sa sút để hình dung tình hình của Phật giáo Trung Quốc cũng không phải quá đáng. Trên thực tế, Phật giáo của người Hoa hiện nay đã khác rất xa so với Phật giáo đời Đường. Từ bên ngoài đến bên trong, phần lớn đều kế thừa Phật giáo đời Minh. Hiện tượng suy yếu và hỗn độn ở đây không thể bình luận nhận xét. Đến nỗi một truyền thống tốt đẹp vô cùng quan trọng như tính sáng tạo giảng kinh, trên cơ bản là không còn. Có lẽ từng vị tổ sư kiên trì giảng kinh truyền thống, nhưng trở thành một chế độ phổ biến, trở thành một truyền thống vốn dĩ có tính chiến lược truyền bá phát triển Phật giáo sau đời Minh không còn thấy nữa. đã tuyên bố đoạn tuyệt. Đây là sự thật không thể nghi ngờ. Sự đoạn tuyệt này không chỉ là tai nạn tôn giáo riêng của Phật giáo, mà là một nguyên nhân quan trọng cơ cấu phức tạp phát sinh nguy cơ tín ngưỡng của văn hóa Trung Quốc nhiều lần. Ngày nay chúng ta quen lý giải cái gọi là nguy cơ tín ngưỡng thành không tin cái gì, nhưng sự thật có mức độ sâu hơn, mọi người lại không hiểu, không phân biệt, không biết nên tin cái gì, là làm thế nào để tin. Đây mới thật sự là nguy cơ nguy hiểm đang tồn tại. Phật giáo ở thời kỳ hưng thịnh giống như thủy triều dâng qua đại địa Thần Châu, biến đất đai rộng lớn này đã để lại là hàng loạt thuật ngữ khiến người sau này như hiểu mà không hiểu, như thật mà là giả, như ngộ mà thật mê ở khắp nơi. Ví như nhân quả, ví như duyên phận, ví như có, ví như nghiệp báo. Những điều này đã hoàn toàn dung nhập vào quá trình của văn hóa Trung Quốc, nhưng mà ý nghĩa thật sự lại được giải thích chuẩn xác mọi lúc mọi nơi. Nếu không thì bắt đầu lịch trình sai lầm với thực ngữ sang một ly đi ngàn dặm, luôn trở thành vũ khí lý luận hiệu quả nhất của người Trung Quốc dùng để an ủi và cân bằng tâm lý. Những lý luận sắc bén này không có con dao nào không phải hai lưỡi. Đối với bá tánh lương thiện yếu đuối mà nói, vận dụng thích đáng, vô nghi là vật thân cận vô cùng thích hợp. Nhưng đối với những phần tử mạo hiểm thông minh tuyệt đỉnh, vô cùng gan dạ mà nói, lại là túi ma tốt nhất của bản thân để dễ dàng chiếm đoạt hàng ngàn hàng vạn người vào trên thị trường nhấn cách lớn. Bắt đầu từ 600-700 năm trước, bất luận là Bạch Liên giáo đã từng nhiều lần gây ra đại kiếp máu chảy thành sông, xác chất như núi, hay là Pháp Luân Công đăng đài công diện vào năm 1999. Lịch sử chứng minh Bạch Liên cũng hết, Pháp Luân cũng hết, bao gồm vô số Phật tổ, Pháp Vương giữa hai giáo, nhiều lần hợp thành sự uy hiếp nghiêm trọng đối với xã hội và dân sinh, hoàn toàn là do những người cực kỳ thông minh tín ngưỡng thị trường giả mạo. Ở thị trường nhân cách và tín ngưỡng lớn vô hình vô biên này, mỗi khi người giả mạo tự do tung hoành, tùy tiện làm hại, một số nhỏ vẫn nắm bắt linh hồn của sản phẩm chính hiệu, cũng chính là những người chân đế của Phật Pháp, lại giữ gìn trang nghiêm, nhưng sự thật lại đành im lặng. Truyền thống giảng kinh đã bị cắt đứt, tập tục giảng kinh phổ biến không còn, cả xã hội hình như đã không còn cần phổ biến một chút kiến thức thông thường cơ bản của Phật giáo. Nhân loại đã tiến hóa càng ngày càng khoa học và lý tính, không còn tin tưởng linh hồn của mình sẽ ra khỏi ngã rẽ, sẽ bị người khác chiếm lấy dễ như trở bàn tay. Vậy thì bạn còn có thể mong đợi trên thị trường tín ngưỡng lớn của dân gian sẽ không tái diễn bi kịch Hoàng Chung hủy khí, ngõ phủ lôi minh, chuông vàng vứt bỏ, nội đất kêu vang, nhiều lần đã không tái diễn trò hề liệt tệ khu trục lương tệ, đồng tiền xấu đuổi đồng tiền tốt, hết lần này đến lần khác sao? Ngoài Phật giáo, đạo giáo và Phật giáo không thể tránh khỏi vận mạng lịch sử bị thế lực mạo hiểm chiếm đoạt và giả danh trong nhân gian. Từ đời Tống, đời Nguyên trở đi lại càng ngày càng nghiêm trọng. Mỗi khi nhìn thấy những khẩu hiệu chân không gia hương, vô sanh phụ mẫu, quê nhà là chân không, không sinh là cha mẹ này của Bát Quái giáo, bao gồm cũng vận động quần chúng trong thời đại không thiếu thiên tài, hơn nữa trong đó tiềm ẩn kiếp số và sát cơ nhất đản tái tam thán, mỗi phím ba lời thán, trường thái tức diễn yểm thế hệ, ai dân sinh chi đa gian, tiếng thở dài che giấu dòng nước mắt, thương dân lành bao nỗi gian nan. Từ những năm 70 của thế kỷ 20, Pháp Sư Tịnh Không bắt đầu sự nghiệp giảng kinh. Trước tiên có thể hiểu là một công việc giới thiệu chính diện và phổ cập tri thức Phật giáo. Nói đến đây, lấy quyển sách tên Nhận thức Phật giáo của xã hội Người Hoa làm tiêu chí, công việc này của Ngài đã truyền đến nơi mệnh danh là khoa học phát triển mạnh ở Mỹ, thu hoạch được thành công ban đầu. Thời kỳ Ngài Hoằng Pháp ở Mỹ, thuận theo yêu cầu của thính chúng, ban đầu tuyên giảng bộ kinh nào như Địa Tạng Kinh, vừa sở thì bắt đầu giảng từ ABC của Phật giáo. Không ngờ sau khi hội tập xuất bản quyển sách này, nhận được sự hoan nghênh lớn. Nhưng đó chỉ mới là bắt đầu. 20 năm sau cùng của thế kỷ 20, bây giờ nhìn lại, phải nên thừa nhận, không chỉ ở đại lục Trung Quốc mà phóng mắt ra toàn thế giới của người Hoa, Phật giáo Đại Thừa đều tiến vào một thời kỳ hoàng kim. Trên hướng đi khác đều có long tượng xuất hiện. Ở đại lục Trung Quốc có Triệu Phát Sư và Ban Thiền chủ trì khôi phục toàn diện sau nạn kiếp. Ở những khu vực nổi lên và phát triển mạnh mẽ ở Đài Loan, phân biệt có Phật Quang Sơn, Từ Tế, Pháp Cổ Sơn ở Hồng Kông, Bắc Mỹ, vân vân. Các cao tăng đại đức của Phật giáo người Hoa đang trải qua hơn 10 năm phát triển thuận lợi và sau đó dần dần chuyển biến thành cảnh dạy công tu luyện thuần thục. Hoàn toàn có thể nói, đúng là người người đều cầm kỳ tranh dị bảo, nhà nhà đều có vật phẩm quý giá. Pháp Sư Tịnh Không cũng đón được thời kỳ hưng thịnh Khoa Nữ Nam Dương kết trái Thần Châu. Sau khi dày trơm đi khắp mọi miền, bởi vì sự kiên nhẫn và thành ý thỉnh mời cư sĩ Lý Mộc Nguyên, nhân duyên chín muồi, Ngài ở lại Singapore mở lớp giảng kinh, đồng thời dạy từng lớp học tăng học tập giảng kinh. Mà những học tăng trẻ tuổi này đại đa số đều đến từ Thần Châu. Trong thời gian vài năm ngắn ngủi, thông qua các hình thức như sách vở, tạp chí, băng từ, ghi hình, VCD và mạng, ký giả, thính chúng, quan chúng của lão pháp sư ở đại lục Trung Quốc, số người tăng lên rất nhanh. Ái chúng chủ chốt của Ngài không chút nghi ngờ mà di chuyển đến mảnh đất đại lục Trung Quốc rộng lớn này. Như đoạn văn trên đã kể, nếu như nói Phật giáo của người Hoa vào 20 năm cuối của thế kỷ 20 bắt đầu khôi phục toàn diện, đồng thời phát dương quang đại truyền thống quang vinh của Phật giáo Đại Thừa, vậy thì trong đó về việc giảng kinh vô cùng quan trọng này là do Pháp Sư Tịnh Không tự giác bắt tay khôi phục toàn diện. Lời nói này tuyệt đối không quá sự thật. Tất nhiên, giảng kinh không chỉ là tụ họp tại tự viện tuyên giảng một lần đơn giản như vậy. Chúng ta không ngại xem tình cảnh mỗi ngày của Tịnh Tông Học Hội Singapore trước. Mỗi buổi sáng nhất định do Pháp Sư Tịnh Không khai thị buổi sáng. Mỗi lần đều hơn 30 phút. Mỗi buổi sáng từ thứ hai đến thứ năm do lão pháp sư giảng Hoa Nghiêm Kinh. Buổi chiều toàn thể học tăng chia nhau ra chuẩn bị bài giảng, học chia tổ nghiên cứu giảng kinh. Tối thứ bảy cố định do pháp sư tuyên giảng Vô Lượng Thọ Kinh. Ngoài ra mỗi buổi tối do toàn thể học tăng luân phiên tập giảng đại tòa ở đại giảng đường lầu năm của cư sĩ Lâm. Mỗi lần một tiếng, tất cả đồng học đều ngồi hàng đầu, hết sức chăm chú lắng nghe. Sau khi giảng xong, hướng về đồng học luận giảng, đưa ra ý kiến cải thiện. Và cuối tuần, từ thứ bảy đến chủ nhật, toàn thể tham gia hoạt động cộng tu niệm Phật 36 tiếng. Đây là thầy trò cùng tiến, giải hành tương ưng, lặp đi lặp lại, phải dần đạt đến viên mãn tình hình hệ thống dạy học. Rất có phong thái của người xưa, mọi người chuyên học tập một bộ kinh. Anh nói chúng tôi nghe, tôi nói mọi người nghe. Bộ kinh này mỗi đồng học đều phải nghe và giảng rất nhiều lần. Mỗi vị đồng học đều tự viết bản thảo để giảng. Lên đài ngồi tiểu tòa, giảng đại tòa. Đồng học dưới đài nhất định sẽ đưa ra một số kiến nghị tốt vận dụng đối với sự chọn lọc nội dung, uy nghi, âm điệu, vân vân, chỉ ra từ chỗ khuyết điểm, thật sự có thể gặt hái điều hay, trừ bỏ hết lỗi nhỏ. Như những tháng này, mỗi vị đồng học đều có tiến bộ rõ ràng. Lời nói của một vị đồng học khóa 4: thời đại giữa đời Đường, việc giảng kinh của đạo tràng lớn ở kinh đô, tăng nhân giảng kinh, có chủ giảng, có đô giảng, có phức giảng, hình thức giảng kinh, có sướng đạo, có áp tọa, có tục giảng. Những hoạt động giảng kinh với phép tắc nghiêm chỉnh, trang nghiêm thiêng liêng, đồng thời lại linh hoạt đa dạng, phong phú đặc sắc, cũng giống những long tượng bất phàm trong trường dịch của triều đình lập ra và do đại sư Huyền Trang chủ trì, đưa Phật giáo Bắc truyền lên đỉnh cao của lịch sử. Những thánh cảnh này ở đại địa Thần Châu không còn thấy nữa mấy trăm năm rồi. Những tiên hiền như đại sư Huyền Trang và đoạn văn trước nhắc đến pháp sư Hải Ngạn, pháp sư Thể Hư thượng nguyện tái lai, mắt nhìn về nước Nam Dương sau vùng đồng bằng, pháp tự pháp tôn dốc hết sức khôi phục giảng kinh sôi nổi, không biết vui mừng đến thế nào. Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc đã chú ý đến công việc đặc biệt của pháp sư Tịnh Không ở Nam Dương, khôi phục truyền thống giảng kinh, đào tạo nhân tài giảng kinh. Phó hội trưởng Đao của Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc chủ trì công việc hàng ngày đến Singapore, cùng lão pháp sư và cư sĩ Lý Mộc Nghiên tiến hành hội đàm và đặt kế hoạch hai bên giao ước, bắt đầu từ một thời điểm xác định, kết hợp tổ chức lớp đào tạo nhân tài giảng kinh, lựa chọn mấy chục vị học tăng trẻ tuổi từ giới Phật giáo đại lục Trung Quốc lần lượt tiếp nhận đào tạo và tiến hành thực tập tại Singapore và Trung Quốc. Nhưng mà nếu như đơn giản xem pháp sư Tịnh Không là pháp sư giảng kinh đệ nhất của Phật giáo người Hoa thời nay, không nghi ngờ là mãi mãi không đủ. Trên người của vị lão pháp sư này ngưng tụ vài cái Trung Quốc kết mà biến cố thăng trầm của Trung Quốc thế kỷ 20 đặc biệt có. Tuy rằng những tình tiết này cuối cùng không chỉ giới hạn bởi Trung Quốc tự có ý nghĩa phổ biến của nó, nhưng không chút nghi ngờ trước tiên bắt nguồn từ tình cảnh lịch sử đặc biệt phức tạp. Cái kết đầu tiên này phải thuộc về lý tưởng nhà Phật khôi phục truyền thống giảng kinh. Lão pháp sư hơn 30 tuổi đã chọn con đường xuất gia, nhưng bản thân sự chọn lựa này hoàn toàn không đủ để nói rõ lý tưởng và hành vi sau này của Ngài. Bởi vì vào những năm tổng thể Phật giáo người Hoa suy thoái, cho dù là xuất gia rồi, đạo tâm cũng hoàn toàn có thể thối chuyển lại hoàn tục, hoặc là hoàn toàn đi trên con đường kinh sám Phật giáo. Nhà cải cách giáo nội bi thương gọi là Phật giáo người chết. Sau này tiến một bước lựa chọn dùng giảng kinh để làm phương pháp hoằng pháp chủ yếu, đây mới là bước ngoặt quan trọng nhất, cũng là thành công nhất của lão pháp sư. Cái kết thứ hai thuộc về sự lưu luyến mãnh liệt với tổ quốc. Lần đầu tiên đi với pháp sư đến gặp Triệu Phát Lão, tôi nhớ khi lão pháp sư chuẩn bị rời khỏi, nói với Phát Lão câu cuối cùng chính là thật sự muốn lá rụng về cội. Tất nhiên người nói và người nghe đều cảm động, nhưng mà điểm này cũng không phải khích đại. Rời nhà khi còn nhỏ, vì già mới trở lại, không chỉ là tình kết phổ biến của người già vào thời của lão pháp sư từ đại lục đi Đài Loan và nước ngoài, mà là tình cảm của tất cả thế hệ cộng đồng người Trung Quốc viễn du ở nước ngoài. Cái kết thứ ba thì phải nói đến tình kết văn hóa Trung Hoa quan trọng nhất rồi. Cho đến nay, hình như rất ít người nghiên cứu những người già của Hoa tộc có thân phận tôn giáo ngoài đại lục đối với cống hiến và quan tâm văn hóa lớn của các tôn giáo khác, thậm chí bản thân tín chúng của phương diện tôn giáo cũng chưa hẳn chú trọng vào điểm này. Rất đơn giản, chúng ta nhìn lên trên, hình như liên hệ không lớn cùng với lý niệm tôn giáo. Tôi chú ý được, phàm là những gì bản thân Pháp Sư Tịnh Không lập ra, hướng dẫn về sự thuần tí của Phật giáo, ví dụ như Thôn Di Đà, ví dụ như in kinh sách, ví dụ như lưu thông băng ghi âm và ghi hình của phương diện giảng kinh, người đáp ứng như bóng đuổi theo mặt trời, luôn luôn hưởng ứng, lão Pháp Sư đã đề nghị kiến lập từ đường tổ tiên bá tánh Trung Hoa từ rất lâu rồi. Đã qua nhiều năm, lão Pháp Sư vẫn đang kiên trì, nhưng không phát hiện người đáp ứng hài lòng. Nói chung tôn giáo bắt nguồn từ gian nan khổ cực. Nhà tôn giáo không có độ ý thức gian nan mãnh liệt, mà đường đi rộng lớn, trải qua rất nhiều, kiến thức thượng thừa của mỗi người thì luôn có thể thông suốt các học phái, có đóng góp, có thành tích trên cấp độ cao hơn. Điểm này có thể thấy hai sự hợp tác của Pháp Sư Tịnh Không và cư sĩ Lý Mộc Nghiên, một là khởi xướng tổ chức và thúc đẩy phát triển sự nối liền qua lại và liên hợp của chính tôn giáo lớn ở Singapore, hai là phát huy tác dụng quan trọng của cầu nối tình hữu nghị tôn giáo vào những năm 90 đến nay dưới sự ủng hộ của Cục Tôn giáo Quốc gia Trung Quốc. Hai vị tổ chức thành công đoàn phỏng Hoa hội Liên nghị Tôn giáo Singapore viếng thăm Trung Quốc, đồng thời vào đầu nửa năm 2000 mời thành công người lãnh đạo chính phủ và giới Phật giáo Trung Quốc đến cư sĩ Lâm Tịnh Tông Học hội viếng thăm. Từ tầm hiểu biết cho đến tấm lòng, không chỉ đơn thuần là lưu luyến tổ tiên của đất nước, mà là sự chú trọng toàn bộ người Hoa thế giới, thậm chí tinh thần văn hóa thế giới của nhân loại, tình kết văn hóa Trung Hoa, vân vân. Không nói suông trên học lý, càng không bao hàm bất kỳ điều gì trong động cơ của chính trị, kinh tế. Trong đó có khổ tâm của người Trung Quốc thế hệ trước đã trải qua bao khổ đau hoạn nạn. Hệ thống văn minh cổ xưa của văn hóa Trung Hoa lưu hành thế gian mấy ngàn năm, những thế cục biến đổi nhanh chóng của ngày nay, còn phải dụng tâm chiếu cố và duy trì toàn phương vị, nhiều mức độ, làm sao có thể giới hạn bởi sự ích kỷ của một nhà nho thích đạo. Đây có lẽ chính là nguyên do khác ngồi nhiều nhà thông đạt văn hóa người Hoa ngoài đại lục. Đoạn trích từ một đoạn sinh thái văn tư lục của Phật giáo người Hoa đương đại trong Văn hóa Phật giáo kỳ thứ 3 năm 2000. Tác giả là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật giáo, chủ biên tác giả Văn hóa Phật giáo là nhà Phật giáo học, soạn giả chú. Đọc bài đăng này trong Văn hóa Phật giáo của nhà xuất bản chính phủ, giới Phật giáo Trung Quốc đánh giá về giảng kinh và sự hướng dẫn của Pháp Sư Tịnh Không. Không biết các vị độc giả có cảm hứng như thế nào. Thế kỷ 20 đến nay, Phật giáo đối mặt với rất nhiều thách thức và nguy cơ, đặc biệt là bởi vì nguyên nhân lịch sử của cách mạng văn hóa đại lục Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Hán truyền, trải qua bao nhiêu khảo nghiệm sinh tử tồn vong, từ viện An Đường bị hủy, bị chiếm, tăng đoàn lớn không còn tồn tại, học tập và nghiên cứu Phật pháp truyền thừa bị gián đoạn, vân vân. Vấn đề lớn nhất là cái kết điêu linh của văn hóa Trung Hoa Hán tộc, không có sự giáo dưỡng của văn hóa truyền thống Trung Hoa, cây cổ thụ Phật giáo Hán truyền này sẽ ngày càng khô héo, cuối cùng không thể sống sót. Khi Phật giáo ở trong nguy cơ và tình cảnh khốn cùng, một số chí sĩ đầy lòng nhân ái ứng hiện thế gian, dốc hết sức để phục hưng Phật pháp, phục hưng văn hóa Trung Hoa, không ngại khó nhọc. Đoạn văn trên có một đoạn đánh giá khách quan mà đúng trọng tâm đối với Pháp sư Tịnh Không. Nếu như nói Phật giáo của người Hoa vào 20 năm cuối của thế kỷ 20 bắt đầu khôi phục toàn diện, đồng thời phát dương quang đại truyền thống quang minh của Phật giáo Đại Thừa, vậy thì trong đó về việc giảng kinh vô cùng quan trọng này là do Pháp sư Tịnh Không tự giác bắt tay khôi phục toàn diện. Lời nói này tuyệt đối không quá sự thật. Đây không phải là chuyện phiếm của mỗi người trong mỗi trường hợp. Đây thật là cơ cấu nghiên cứu tối cao của Phật giáo Trung Quốc. Lời bình của Viện Nghiên cứu Văn hóa Phật giáo Trung Quốc, trực thuộc Tạp san Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc. Vả lại, phàm là người hiểu rõ quá trình khôi phục đoạn lịch sử này của Phật giáo vào những năm 80, tin rằng cũng đồng ý với quan điểm này. Hiện nay, đặc biệt là sau thế kỷ 21, tứ chúng nhà Phật có thể cảm thấy tư liệu học tập Phật pháp rất phong phú. Đạo tràng tự viện cũng không ít, Pháp sư giảng kinh càng ngày càng nhiều. Lúc này còn ai nhớ đến sự gian khổ và nỗ lực như Triệu Phát Lão, Pháp sư Tịnh Không và các danh nhân trưởng lão của nhà Phật trong thời kỳ khó khăn. Có phải theo sự xoay chuyển của thời gian, các vị lão nhân đó cống hiến vĩ đại để phục hưng Phật pháp đã bị đệ tử Phật của ngày nay, đặc biệt là một số người mới học Phật không bao lâu, có thể vốn dĩ không biết, quên một cách sạch sẽ? Nếu như có người muốn hiểu rõ công việc gian nan và khó khăn ban đầu khôi phục Phật giáo sau cách mạng văn hóa, ban biên tập giới thiệu hai bộ sách, một là Nhật ký Minh Sơn, nhà xuất bản sách cổ Thượng Hải, một bộ là Truyện về Pháp sư Tịnh Nghiêm, nhà xuất bản Niên Giám, huyện Trấn, Trung Quốc. Đọc hai bộ sách này rồi, người không trải qua đoạn lịch sử đó mới biết quý trọng và cảm ơn hoàn cảnh học Phật này nay thuận tiện như vậy, là các bậc tiền bối dốc hết tâm huyết đổi lại đó. Thật lòng soạn giả mà nói, Phật giáo từ những năm 80 đến nay, cống hiến của Triệu Phát Lão và Pháp sư Tịnh Không là không ai có thể thay thế được. Bất luận quý vị tu tông nào, phái nào cũng nên có lòng cảm kích. Phụ lục: một nhóm người đang thuộc nhân Phó Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc viếng thăm Singapore, Pháp sư Hoàng Độ. Bản tin: từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 4, nhận lời mời của cư sĩ Lý Mộc Nguyên, cư sĩ Lâm Phật giáo Singapore, Pháp sư Tịnh Không của Tịnh Tông Học hội Singapore, ba vị gồm cư sĩ Đao Thuật Nhân, Phó Hội trưởng kiêm Trưởng Bí Thư, Trương Lâm, Phó Trưởng Bí Thư, Pháp sư Hoàng Độ, Bộ Quốc tế của Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc đã tiến hành công tác viếng thăm Singapore 4 ngày. Nhận được sự nhiệt liệt hoan nghênh của Pháp sư Tịnh Không, Tịnh Tông Học hội Singapore, cư sĩ Lý Mộc Nguyên, cư sĩ Lâm Phật giáo Singapore và tứ chúng đệ tử, buổi chiều ngày 25 tháng 4, một nhóm người Phó Hội trưởng Đao Thục Nhân cùng Pháp sư Tịnh Không, cư sĩ Lý Mộc Nguyên và mười mấy vị học tăng đang học tập tại Tịnh Tông Học hội Singapore bắt đầu tọa đàm. Phó Hội trưởng Đao Thục Nhân giới thiệu sơ lược về lịch sử phát triển của Phật giáo Trung Quốc, hiện trạng Phật giáo Trung Quốc và thành tựu to lớn thu hoạch được từ cải cách sự tự do hóa Trung Quốc đến nay và chính sách tự do hóa tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, khích lệ học tăng quý trọng thời gian, siêng năng học tập, tranh thủ học thành để sớm ngày về nước, phát huy vẻ vang và nhiệt huyết vì hoằng pháp lợi sanh. Trương Lâm, Phó Trưởng Bí Thư cũng tâm sự cảm nhận của lần viếng thăm này từ góc độ đoàn kết hữu nghị, đồng thời hy vọng các học tăng lấy Pháp sư Huyền Trang làm tấm gương, dũng mãnh tinh tấn để sau này trở về nước làm nền móng vững chắc cho sự nghiệp hoằng pháp. Các học tăng tự do phát biểu, đưa ra câu hỏi, tọa đàm 3 tiếng rưỡi, kết thúc trong bầu không khí vui mừng, thoải mái. Tối ngày 25 và chiều ngày 26, một nhóm người phó hội trưởng Đao Thuật Dân cùng với pháp sư Tịnh Không, cư sĩ Lý Bộc Nguyên đứng giữa sự hợp tác của giới Phật giáo hai nước Trung Quốc và Singapore tổ chức công việc của lớp đào tạo nhân tài hoằng pháp, thẳng thắn thành khẩn trao đổi ý kiến. Tối ngày 26, hai bên Trung Quốc và Singapore đã long trọng cử hành nghi thức ký tên tại giảng đường cư sĩ Lâm Phật giáo Singapore, phó hội trưởng Đao Thuật Nhân đại diện Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, cư sĩ Lý Mộc Nguyên đại diện Tịnh Tông Học Hội và cư sĩ Lâm Phật giáo Singapore ký tên lên hợp đồng hợp tác tổ chức lớp đào tạo nhân tài hoằng pháp của giới Phật giáo Trung Quốc và Singapore. Thư hiểu viên chức ngoại giao Trung Quốc tại Singapore và đoàn thể đại biểu chính tôn giáo lớn của Singapore cũng nhận lời mời tham dự nghi thức ký tên. Sau khi kết thúc nghi thức ký tên, cư sĩ Lâm và Tịnh Tông Học Hội Singapore sẽ tổ chức tiệc chúc mừng và tiệc liên hoan. Các bạn nhỏ của cư sĩ Lâm cũng biểu diễn các tiết mục văn nghệ Phật giáo đặc sắc. Một nhóm người phó hội trưởng Đao Thuật Nhân trong thời gian viếng thăm còn trò chuyện giao lưu phổ biến, đi sâu vào tính khả thi và tiến hành chuyên án giao lưu cụ thể của Phật giáo hai nước Trung Quốc và Singapore. Hai bên cho rằng thông qua hội đàm có tính thực chất này làm tăng thêm sự hiểu rõ lẫn nhau, quyết định phương hướng phát triển của sau này, đặt nền móng chắc chắn tốt đẹp để mở rộng giao lưu. Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc hội sang Pháp Âm kỳ thứ 5 năm 2000. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều vãng sanh tịnh độ.